Kính thưa Thầy, tôi là người tu thiền, tôi có sư phụ hứa bảo đảm cứu độ cho tôi trong giờ phút lâm chung. Nếu tôi chỉ niệm danh hiệu của Ngài, như vậy có bảo đảm được không? Xin ông minh giảng.
Ở đời đạo nào thì hay theo được đạo nó, mà mình phải xét, mục đích gì phải xét. Hỏi cho ông đó xin là sư phụ, khi chết đem tôi về trời. Mà bây giờ ông bệnh, ông cứu ông không được, cũng phải đi bác sĩ giúp đi. Bị mổ xẻ như người thường. Chắc là cái khả năng đó tôi phải xét lại sẽ đúng hơn. Sự thật là sự thật, chỉ từ tu, từ tiến, từ thức mới lên được. Ở đời chúng thấy rõ, muốn làm ông chủ tiệm cũng phải khổ cực trước. Đi làm cu ly rồi này kia như nọ, rồi dành dụng buôn bán, với nhịn nhục phục vụ mới có cái cơ sở làm ăn bây giờ. Thì nó nhẹ được một phần. Còn tôi mà tôi không chịu tự tu mà tôi cứ ý lại nơi sư phụ đem tôi về trời, tôi phải xét lại, có đúng rồi không? Chính tôi đã được phục vụ cho tôi được chưa mà tôi bắt buộc sư phụ tôi phải phục vụ tôi. Tôi ngược lại đường lối, tiến qua của trời đất, thì tôi thấy sai, không có đúng.
Kính thưa Thầy, đây là câu hỏi thứ hai của bạn đạo đó. Từ nhiều tháng nay, Thầy đã lưu diễn tại miền Tây Hoa Kỳ. Thầy đã du ngoạn từ Alaska và Thầy sẽ du ngoạn miền Nam Cali. Xin Thầy hé mở cho các bạn đạo được biết việc gì sẽ xảy ra cho các vùng này. Xin cảm ơn Thầy.
Cái chuyện này là chuyện của Thượng Đế làm. Thời buổi này là thời buổi của Thượng Đế đang làm việc. Mọi người biết tu sẽ được tận hưởng, mà không biết tu sẽ nhìn thấy những cảnh chết chóc nguy hiểm, bất ngờ xảy ra, không thể luận trước được. Cho nên thiên cơ bất khả luận bàn, không có tiết lộ được. Xin bạn giữ tâm và sửa mình hướng về một con đường mình sẽ tới là quý hơn.
Thưa Thầy, trong suốt buổi thiền định mà tư tưởng không tập trung, thỉnh thoảng hay bị phân tán, thì trong buổi hành thiền đó có kết quả không?
Bị phân tán chúng ta phải niệm Phật. Niệm Phật liên tục nó mới không phân tán được. Phân tán là không tốt. Không có hội nhập được bên trên là phân tán.
Con ngồi thiền rất ít. Nhưng đầu con hầu như 24/24. Lúc nào cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đầu cứ điển lúc mạnh mãi, như vậy có tốt không?
Tốt lắm. Cứ tiếp tục đi, không có sao hết. Hành thiền dạy công, niệm Phật dạy công, tất cả sẽ thành tựu tốt đẹp.
Kính thưa Thầy, tu vô vi có nên giữ lễ và kính trên nhường dưới hay không?
Luôn luôn phải có, vô vi có 10 điều tâm niệm, phải lễ độ, đối đãi lễ độ, lúc nào cũng đối đãi lễ độ. Vì tất cả mọi người, chúng ta nghĩ mọi người đối diện với chúng ta là đều là ân nhân của chúng ta. Rủi chúng ta đứng trước mặt người đó mà ta té là người đó cũng cứu ta. Phải nghĩ mọi người là ân nhân, là cái từ trường mình tốt, đối đãi với họ, càng ngày họ càng quý mến và nới rộng tình thương, chúng ta mới thấy giá trị tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã khuyến cáo mọi người phải thực hiện tình thương, khi giới tình thương và đạo đức, do cái đối đãi mà nó phát triển lên.
Nếu con cưới một người mà con nghĩ là người đó hợp với con, nhưng bố mẹ con không chấp thuận, thì như vậy con có bất hiếu không?
Cái chuyện đó là chuyện của chính con, đâu có phải cha mẹ con. Con ưng là con gánh vác để chung sống với người bạn của chính con. Còn không phải quyền của cha mẹ. Cha mẹ chỉ hỗ trợ và xây dựng cho con. Và con muốn báo hiếu và cảm động cha mẹ. Không phải tu và giáo dục vợ. Phải tu, phải ngoan, phải biết nó. Thì nó mới biết cha mẹ mình. Lúc đó là báo hiếu và gia đình sẽ vui vẻ lên. Còn cứ nghịch lại là gia đình không có vui. Vì nó hiểu, nó hiểu, nó tu, nó hiểu rõ là tại sao cha mẹ không thích tôi. không thích cưới con dâu này. Do đâu mà xảy ra cái việc này? Do tình thương của người mẹ, không muốn con đi trật đường. Nhưng mà con thích là đúng đường rồi, không có trật. Rồi cha mẹ thấy rằng con đi phật lòng ý cha mẹ, đó là sai. Cái đó không phải là đường lối tự nhiên của trời đất. Tự nhiên của trời đất là mọi người có cái duyên nghiệp của chính họ. Họ phải học và họ phải tiến. Có người này thích lấy người này, người này thích lấy người kia để học bài, chứ không có làm được cái trò trống gì ở thế gian này hết. Rốt cuộc rồi gây gỗ với nhau, rồi cũng nhịn nhục, rồi hòa trở lại. Phải ông trời dạy người nhịn nhục rõ ràng không? Tất cả thế giới đang học hai chữ nhịn nhục mà thôi.
Kính thưa Thầy, bạn đạo này có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, vợ con không tu vô vi, sợ vào thiền vô vi bị hết tiền, nghèo đi. Thấy nhiều bạn đạo bị nghiệp tâm và nạn đến liên miên. Nếu tu cũng bị như thế, thưa Thầy cho con lời cố vấn giúp con chuyển cho vợ con tu để đồng vợ đồng chồng táp biển đông.
Tu mà sợ mất tiền thì đâu phải người tu. Với cái tiền đó là tiền không chính đáng, trượt nó đi cho nó đi, rồi chúng ta sẽ tá lập đồng tiền nhẹ nhàng hơn và đúng mức hơn, sống vui hòa bình. Chứ còn nếu tu mà nghiệp tới nhiều quá, chuyện này chuyện kia chuyện nọ là chuyện sai của mình đã làm nhiều, bây giờ mình mới thấy rõ hơn. Nó càng tới nhiều mình càng giải quyết nhiều, sau này sẽ không còn nghiệp nữa. Còn nó mà không xảy ra việc này việc nọ, bình an tu thiền như vậy, đâu có việc làm. Cái đó là công quả của chính mình, phải tự thức và ăn năn, phối kiểm lại cuộc đời sống của mình, phải cố gắng tu tiến, thì nó mới đạt được hạnh phúc của tương lai.
Kính thưa Thầy, đây là câu hỏi thứ hai. Cha mẹ, ông bà con theo đạo Phật Thích Ca, con đi chùa, đọc kinh cầu nguyện, kính sư trọng Phật. Nay nghe có đạo của Phật Tám, chữa nhiều bệnh, cồi, ung thư, ngủ không được, giải trược lưu thanh, về được thượng nguồn thánh đức. Nếu tu hành đúng và tinh tấn tu hành, sửa tâm tánh tốt, từ bi, con theo tu có bị mang tội không?
Không có mang tội, đường này đường lối của Thích Ca. Thích Ca gì? Truyền đạo Di Đà, truyền khoa, con đường này là niệm Phật đúng đường lối như con đi chùa. Đi chùa không có hành, bây giờ con hành mới thấy giá trị của chùa, mới thấy giá trị những lời của Phật khuyên cách nào, và chúng ta đã đi đến đó và học tiếp và phát triển thêm. Không có hại.
Cái vô vi không phải là một tôn giáo. Cho nên nhiều người như vô để tôi nắm cái tụi vô vi này, tôi lãnh đạo nó, rồi tôi xác động nó làm chính trị, cái đó là sai rồi. Vô vi không bao giờ cho một người nào mà đè trên đầu nó được. Không có rủ ren nó làm cái chuyện phá hoại xã hội, giết người, vô trách nhiệm, không làm. Xây dựng, cứu người, hy sinh thì nó chịu. Cho nên nhiều người không hiểu, thấy vô vi phát triển, các nơi, càng ngày người càng đông, nhưng mà động tới nó thì nó lui về thanh tịnh. Còn vui chơi với nó, nó nói chuyện, mà động nó thì mạnh ai nấy tụ, không có vô lợi dụng. Đem chính trị vô lợi dụng vô vi là miễn đi, vô vi là con người giải thoát. Không đi theo những đường lối tối tâm, sát phạt lẫn nhau. Đường lối đó là đường lối lạc hậu, không phải tiến hóa của tâm linh. Không tiến về siêu năng ở tương lai được. Người vô vi phải đi về siêu năng ở tương lai. Một đường lối rất rõ ràng, xây dựng tâm thần, khai triển tới vô cùng. Cho nên một năm đều có một năm
tiến bộ khác nhau. Một năm đều có một năm cảm thức khác nhau. Các bạn thấy rõ. Đường đi, nước bước của tâm linh của các bạn. Nắm đó mà đi. Con đường ngắn gọn nhất là giải thoát. Trong giải thoát đó, cứu khổ biết là bao nhiêu. Mọi người đều nghĩ như vậy. Cứu khổ biết bao nhiêu cho tất cả khổ của tôi. Nếu các bạn cần làm một điều cho tất cả mọi điều tốt lành ở tương lai, thì phải thực hành mà thôi. Tôi khuyên những bạn đọc sách lý luận, lý thuyết, và tâm thân không có thực hành, không đạt tới một kết quả gì, nên câm cái mồm đi. Lo niệm Phật, lo tu, sớm trở về. Tôi ngồi vì xóa sạch để ảnh hưởng chúng sanh. Đã có đường lối trong tập trung, đã có ngôi vị ở thiên đình, cũng quên về và đi lo cho sự tranh chấp bên ngoài. Vốn trong kiếp làm lực, cơ hội cuối cùng. Những từ người tu vô vi, ngu đời, ngoan đạo, có tiền dám hy sinh tiền bạc cho người khác, dám in kinh sách cho người khác, nhưng mà về đạo của nó thì không bao giờ bị tắc nghẽn. Cho nên người đời nhìn vào tưởng là đám này là đám người làm chính trị, không phải. Từ cái hiểu lầm, những người này từ trong cái mầm mống chính trị mà ra và trở về với thực chất của chính họ để tiến qua mà thôi. Không có định bỡ ai và chả có sợ ai, chỉ sợ mình ngu muội và không chịu tu mà thôi. Cho nên đường lối tu hành của vô vi là tập thu lượng thực chất của hành giả, chứ không cần những cái lý thuyết vô nữa. Thực hành để tâm thân được khỏe mạnh, tráng kiện, phục vụ xã hội đàng hoàng hơn xưa, thấp thà hơn xưa, cởi mở hơn xưa, mà là con người vô vui vô vị, không có ôm giai cấp, không có ôm địa vị, mình thật sự hy sinh được tánh hư thật sâu. Còn ôm địa vị là còn khổ. Tinh thần chung xây dựng cho chung là tốt. Thế gian đã bao nhiêu năm điều luyện, kích động và phản động, tạo ra luật lệ đầy đủ cho thế gian, đã đầy đủ lắm rồi. Khối tự do, có khối tự do, cộng sản, có luật của cộng sản, đầy đủ hết rồi. Nhưng cái giải thoát chưa là được. Ngày hôm nay chúng ta tu để chỉ để được cơ hội giải thoát. Thì phần hồn của chúng ta, phần hồn chúng ta yên thì xác chúng ta sẽ yên. Và phần hồn chúng ta bất ổn thì xác chúng ta sẽ tận lực. Tới ngày hôm nay tất cả thế giới đang tìm điện năng của con người. Bây giờ các bạn nhìn lại, các bạn thấy rõ, các bạn có điện năng, có khóa, các bạn ngồi đó lăn lăn rút bộ đầu, các bạn, đó là điện năng, bạn liên hệ với vũ trụ. Nếu không có liên hệ vũ trụ, làm sao nó rút bộ đầu các bạn được? Mà khi bộ đầu các bạn rút, có gì hăm dọa các bạn được không? Bộ nguyên tử cũng coi như không. Thấy sức mạnh của tâm linh là vô cùng. Cho nên các bạn cố gắng thực hành trong trật tự, thanh tịnh, đời lãnh đạo. Đời thì mình làm sao cho nó đâu đó có theo luật lệ hiện hành, đâu đó sẽ đứng đắn, luân lý xã hội đầy đủ. Còn đạo phải làm sao thăng hoa cho điện giới thanh nhẹ, giải thoát. Chúng ta thấy rõ rồi. Chúng ta đang bị giam trong cái ngũ hành sơ, trong cái khả tâm tối thể sạch. Nhắm con mắt được không thấy, không thấy được hồn, không thấy được nội thức, không thấy được ngoại cảnh, không thấy được núi non trên bộ đầu mình, là mình tâm tối. Cho nên ngày hôm nay khám phá rồi. Nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, thì tôi đã khám phá được nguyên lý đó. Có thể mở khối óc của các bạn xây những cái cảnh núi non hùng vĩ trên khối óc. Cơ đạn của các bạn sáng choạng, không có thiếu những cái gì của vũ trụ cọ. Chỉ thiếu có cái công của các bạn, gia công công phu, gia công khai triển, gia công trở về thanh tịnh. Các bạn tiến ra được sự sáng suốt đó. Cái hạt kim cương vô tận bất hoại đó, chính bạn không ai hết. Nhắm mắt nhìn được một hộp sáng phóng ra đó là hộp của bạn, thực chất của bạn, là vô cùng. Thì lúc đó các bạn đứng vào trường hợp nào, hay chuyển trường hợp thả. Một người đa dụng, không phải ở một cấp, làm việc bất cứ ở nơi nào. Tôi mong rằng, những bạn đạo vô vi càng ngày càng tốt, phát triển, đi đây đi đó để thấy rõ sự tâm linh và vật chất phát triển. Đó là kinh sống. Các bạn học ngay trước mặt, chuyên đi của các bạn, từ trong máy bay, từ đi trước thuyền, trực trên xe lửa, các bạn thấy khi không có mọi người đã thành đạt nhiều gì. Ngồi lại với nhau sẽ được tốt đẹp. Khối vô vi sẽ hy sinh rất nhiều. Không nghĩ quyền lợi cá nhân, nhưng nghĩ quyền lợi để chúng, xây dựng để chúng, làm thành quả, làm việc cho người kế tiếp được làm. Tu đi về kế tiếp được tu. Đó là nhiệm vụ của người vô vi. Thì các bạn nhìn vào đâu cũng là đẹp. Việc làm nào các bạn cũng không chê. Từ nhỏ cho tới lớn, việc nào cũng là hữu ích cho chúng sanh, cho xã hội. Càng làm càng thích thú, càng làm càng vui, càng làm càng cởi mở. Nhưng không có đòi hỏi quyền lợi cá nhân quá nhiều. Sự đua đòi là sự thất bại, sự đua đòi tạo sự mê chấp, để đua đòi để tạo khổ cho chân tâm, không phát triển. Và sự khí xả cởi mở để chân tâm được mở, tha thứ và thương yêu, được vui, hạnh đó là hạnh Bồ Tát. Ngày nay các bạn chưa phát triển được, các bạn nghe tôi nói chưa chừng nào tôi mới được, nhưng cả một tháng làm thì tôi làm được. Các bạn thấy được. Ở Việt Nam, các bạn nói, chừng nào tôi mới có cơ hội lái chiếc xe hơi? Các bạn ngoại trợ, các cô gái ở Việt Nam, chừng nào mới có cơ hội lái xe hơi? Các ông mới lái được chứ các bạn sao lại? Bây giờ các cô, các bà ra đây chạy xe, ào ào. Chỉ có cơ hội hành là được. Mà các bạn có cơ hội tu mà không chịu thực hành thì làm sao chiến? Tu là phải hành. Còn tu không hành không có tiếng, chỉ có nói thôi là không có tiếng. Không tiếng thì nhìn đâu, bệnh tật, tùm lum hết. Là không hành, mà hành là không có, nó thanh nhẹ, không có gì quan trọng. Lúc nào cũng vui, lúc nào cũng mừng. Cho nhân loại được một cái pháp thanh nhẹ để học hỏi. Ngày hôm nay tôi rất mừng. Vô vi tôi tu và thực hiện mấy chục năm. Ngày hôm nay có một số người phát tâm ra thực hiện, nhìn là vô vi chính thống rồi gọi vô vi gì cũng quý lắm. Ra làm được. Giúp đại
mừng là quy ra. Bốn tỷ người làm sao có nhiều làm mà là tốt, một người không làm được. Nhiều nhóm nhiều người ra làm được không rồi người ta sẽ giáo dục. Giữa con người, giáo dục con người mới có cơ hội phát triển. Các bạn chưa làm đạo, chưa thấy sự khổ tâm của đạo, nhưng sau sự khổ tâm của đạo là các bạn tiến rất nhiều hơn. Các bạn đem tin lành cho họ, các bạn xây dựng cho họ những nhà truyền giáo, những cậu trẻ, những bên cơ đốc giáo, bên công giáo cũng đi khuyên giải người ta, lo đọc kinh này kia kia nọ, tin Chúa cũng bị bạc đãi tự nhiên, nhưng mà họ vẫn làm. Rồi các bạn vô vi ra thấy cái pháp hay muốn đi nói với người khác, họ cũng chửi trong mặt, mà rồi cũng phải nói, vì vô vi là tự động rồi. Nó không nói gì hơn cái mà nó đã làm được. Nó chỉ nói có bao nhiêu đó thôi. Rồi lần lần rồi mọi người ý thức rồi mọi người sẽ truyền với nhau nó. Đó là thực chất cho phải viết ra cuốn sách luyện rồi người ta biết đâu. Ta biết người ta làm không được. Người ta hành được người đó mới là ảnh hưởng thật sự. Cho nên vãng sự khởi đầu nát, lần lần rồi đi tới, không có gì quan trọng hết. Không có gì phải lo âu hết. Chỉ lo nhất là còn đuổi được con ma lười biếng trong bạn đi. Dẹp nó qua một bên thì việc gì cũng giải quyết được hết. Mà còn con ma lười biếng thì nó tạo sự tranh chấp. Nó bài tiết độc chất trong cái óc có ảnh. Cũng do con ma lười biếng mà nó biện hộ cho đủ thứ hết. Biện minh đủ thứ hết. Rồi nó làm cho chủ nhân ông bị xa đọa luôn. Đúng giờ thiền. Đúng giờ ngủ, đúng giờ ăn, đúng giờ làm việc. Cái gì cũng phải giữ đúng. Nó mới yên. Mà lâu thôi là nó không yên. Chắc thôi là quan trọng. Lấy món đồ ở đâu, phải để lại y chỗ cũ. Không phải bỏ bậy được. Người kế tiếp người ta mới có cơ hội tiếp. Cho nhiều người nói lý trước hay lắm. Kêu người ta tu đi, kêu người ta đừng dục như nó, mà nó đi kiếm đường nó dục. Cái đó là tự gạt mình. Cho nên người tu vô vi không có tin một người nào hết. Tôi thực hành thì tôi xét tôi thôi. Tôi sửa được tôi thì tôi nhờ, không sửa được tôi thì tôi phải chịu. Tôi không kêu người khác, và tôi không làm. Tôi sẽ làm. Tôi phải sửa. Tôi thích cái gì tôi học cái đó. Có nạn tôi phải chịu, tôi phải gánh, mà tôi phải chuyển pháp từ thiện. Thì tôi mới giải quyết được. Cái gì kêu mà đời đạo song tu, đời đạo song tu mà không dám dấn thân vô bất cứ nẻo hấp nào làm sao mà kêu mà đời đạo song tu. Có thử thách, mới có cơ hội tiên thân. Không có thử thách, không có cơ hội tiên thân. Cứ an thân tự tội rồi làm Phật giả thế gian, cho ta cung phụng đâu có được, cái chuyện đó không được. Phải thật sự, phải khổ công, phải làm việc, mới có cơ mà. Cho nên, tôi về với các bạn, bằng tiếng nói, không có gì nào, tôi cũng sẽ về với các bạn, bằng thể thân xác. Một lần đến với các bạn, tôi cảm thấy các bạn vui nhiều lắm. Cho nên cái sự nhớ nhung đó tôi không bao giờ quên. Luôn luôn, nhiều bạn tranh chấp, tôi cũng đến, tôi thăm. Cho gia đình họ vui, cho bạn bè họ vui, cho mọi người vui, là tôi một. Chứ tôi không phải tới tôi xin công ăn. Tôi đến với một cách thực nhận, dành dụng, chuyện bạn tôi đi. Chị bệnh ta kiếm chút tiền tiền, tôi cũng đi thăm. Ta thăm chút thôi, để cho ta nhận thức sự thâm nhẹ của người tu và sự nắng trượt của tâm phạm, để họ có cơ hội thức tâm hơn. Chứ không phải làm việc cho cá nhân, tôi không cần
các bạn cho tôi thành quả, để tôi đạt được cực tiền. Tôi mong các bạn thực hành, các bạn đi như vậy, đi tới đâu đem sự bản án, đi tới đâu đem sự vui vẻ cho mọi người. Điều đó là cảm thiết. Còn đi tới đâu tạo sự bận rộn, lao tranh chấp cho người khác, không nên đi. Ở nhà thì cái đó không cần làm, đã thất bại, cuối cùng là thần kinh các bạn sẽ bị hư. Mà các bạn đi đến đâu đem được sự tin vui cho mọi người, nên đi. Mà mọi người tin cậy các bạn cố gắng đi. Cho nên càng tốt, càng thanh nhẹ, càng tốt, càng cởi mở, càng tốt, càng cảm thấy hạnh phúc, thì lúc đó chúng ta mới về xứ sở tại đây. Thức hòa đồng không có, về xứ sở chúng ta còn nghèo khổ, làm sao chịu được? Thức hòa đồng không có, không về được. Cho nên các bạn thức sửa tâm thần, đó là điều cần thiết nhất. Tôi nói đây, nhưng mà một ngày nào các bạn về xứ sở rồi các bạn thấy, tâm thức các bạn thế nào? Tại sao các bạn về không được? Từ đó mình sẽ phát triển kỹ thuật tốt đẹp để xây dựng cho mọi người, để mang cái khí giới tình thương và đạo đức xây dựng trong khối óc của mọi tâm linh. Từ lúc đó, thế gian mới thay đổi. Con người ở mặt đất này rất quan trọng, biết xây dựng rồi thì mới thật sự đóng góp cho nhân loại và tương lai. Còn không biết thực hành và không biết dọn dẹp và không minh chứng được sự thanh trực trong cơ tạng của chúng ta, cũng chỉ bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh mà thôi và không có phát triển được. Dùng một cái lý thuyết phù ơ và không có phát triển được, rốt cuộc rồi đi không có thoát. Nói thì hay mà ngồi bàn lại là đi không có thoát. Thì chỉ có tu trở về thanh tịnh mới có cơ hội thoát được. Cho nên tôi những gì tôi nhắn nhủ trong dịp đầu năm và những ngày trung học của các bạn, bất cứ nơi nào khắp năm sau, nghe qua những lời thỏa thể trong tâm thức của tôi truyền đạt đến các bạn, tôi mong nghe các bạn hiểu được bài nhiều hơn và chúng ta sẽ thực hành và chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau cách dễ dàng trong cái tình thương yêu và tha thứ. Vui trong thanh tịnh là đặc biệt, vui trong sự ồn ào và tạm bỡ mà thôi. Nhưng mà đời mà chúng ta không chịu chung vui với sự tạm bỡ thì làm sao đời bước vào đạo được? Vui với tạm bỡ, mà tạm bỡ người ta nhìn chúng ta có một gương mặt khác, thanh nhẹ hơn. Sau những cơn tu thiền an tịnh, đó cơ hội dấn thân để đóng góp cho đời, bước vào đạo. Thì các bạn nói tôi từ đạo, tôi cũng đi chơi với mấy người đời, không được. Không có đời làm sao có đạo, mà không có đạo, không có đạo. Phải hiểu cho này, không có đạo thì đời không chỉ có phá hoại thôi. Mà có cái đạo, cái đời nó mới đợi. Thế nên các chỗ, các nơi, các bạn thấy có nhà thờ, có cha, có này kia cái nọ xây dựng cho cái xã hội, có Phật trật tự và thịnh vượng hơn. Và các chùa chiền cũng vậy, đem lại chúng sanh có cơ hội ăn năn chút thấm hơn. Đó. Có cả các tôn giáo cũng vậy, thể hiện trên mặt đất này cũng là nguyên lý của thượng đế để xây dựng cho tâm linh, muốn đem đạo vào đời
để giúp cho đời sống hạnh phúc hơn. Đi xe hai bánh thay vì có một bánh. Hai bánh bạch cho tâm linh, bạch cho đời. Đi xe hai bánh thay vì đi có một bánh à. Một bánh là chỉ có nói chuyện đời, sân si, tranh chấp. Đi xe có một bánh có ngày lọt xuống hố luôn. Không phát triển được. Còn đi xe hai bánh nó khác. Tâm linh là đạo, đạo. Rồi đạo, đạo trong tu. Nó mới mở ra. Nó mới phát triển tốt đẹp. Thế giới căn yên ổn. Xã hội tốt đẹp. Bỏ sự tranh chấp. Trở về với thực chất của chính mình. Vì chúng ta xuống đây tạm có mấy chục năm thôi, mà không lo dọn về thanh tịnh, rồi một ngày nào các bạn bỏ xác, các bạn đi đâu? Đi về sự tranh chấp nữa, làm sao chịu nổi? Mấy chục năm tranh chấp rồi, có đạt được cái gì đâu? Ngày nay, các bạn đã đạt, tôi có căn nhà, có vợ, có con, mình ở đây mình... Các bạn đã có yên đó. Nợ vợ, nợ con, mà nợ luôn cả cái nhà, mà nợ luôn cả chiếc xe hơi nữa. Sao có yên mà các bạn không tu? Chỉ có tu các bạn mới trả hết nợ. Các bạn giải thoát làm một việc cho tất cả mọi việc, các tu, các bạn ở trong cảnh khổ. Rồi các bạn tu giải thoát, mọi người dòm theo các bạn, nói theo con đường các bạn đi mà tu để giải thoát. Để giải nghiệp tâm của họ.
Chúng tôi thầy, ngày nay là buổi chốt gặp thầy. Thì trước khi thầy đi, thời gian đến thầy, sau khi mà thầy trở về từ Pháp, mặc dù cái thời gian đó rất là ngắn ngủi, nhưng mà chúng con đã hưởng được rất nhiều cái phần thanh điển mà thầy đã mang cho. Tất cả những gì mà thầy dạy trong băng, thầy nhắc nhủ, thầy nhắn, nó bao gồm hết tất cả mọi nơi, mọi giới, từ thượng, trung, hạ, cũng còn một lời nói của thầy. Nhưng mà người cao thì hiểu theo cao, người trung thì hiểu theo trung, và người hạ thì hiểu theo hạ. Nhưng mà tất cả đều là sự hóa giải của sự rần rượt và đem cái thanh tịnh này, đem cái thanh điển này để mà chiếu rọi hết tất cả mọi nơi mọi giới. Và trong cái thời gian ngắn ngủi đó, cái hào quang linh động của thầy nó rất là vô cùng tận. Tuy nhiên, chúng con cũng ý thức được rằng cái phần thanh điển đó phải nên ban rải cho tất cả bạn đạo khác, bởi vì những gì mà chúng con hưởng được của thầy, tất cả các bạn đạo khác cũng có được quyền hưởng y như vậy. Đây là đến cái lúc đem cái dòng thanh điển của thầy để mà ban rải ra chỗ khác. Trái lại với lần trước, chúng con sầu muộn trong lúc mà thầy ra đi, nhưng mà ngày hôm nay trưởng thành được trong cái đạo pháp này rồi, thì chúng con rất là hoan hỷ, bởi vì con biết rằng ngày mai đây các bạn ở nơi xa khác cũng sẽ được hưởng như chúng con đã hưởng. Ngày mai đây, tất cả những các bạn đạo ở phương xa khác cũng hưởng được tất cả những cái gì tình thương yêu mà thầy đã ban cho chúng con. Thì với cái sự nhỏ yếu này, với cái thân tứ đại không có đi được xa là bao nhiêu, và cái dòng thanh điển này nó còn ngắn cột lắm, thì chúng con cũng chẳng biết gì hơn là kính nhờ thầy đem tất cả những cái tình thương của chúng con đến mọi nơi mọi giới, nhờ thầy chuyển lời lại với tất cả bạn đạo nơi mà thầy đến, rằng bạn đạo vô vi ở Montreal này gửi tất cả cái tình thương huynh đệ đến cho các bạn đó. Và con thấy rằng ngày hôm nay thầy đi đây không phải là thầy đi một mình nữa, mà thầy sẽ ôm hết tất cả chúng con, đem hết cả cái tình thương nhỏ mọn của bạn đạo vô vi này mà đến với các bạn đạo khác, nói rằng ở cái phương xa đây, ở Montreal này, có một số người còn nghĩ đến các bạn và cùng chung góp với các bạn dòng thanh điển nhỏ mọn này để mà hòa với cái thanh điển của Đại Ngộ Cha. Đó là cái ước nguyện mà của chúng con muốn gửi gắm như Thầy trước khi Thầy lên đường.
Xa các bạn, những gì mà các bạn đã chứng kiến về hành động của tôi, về việc tu học cho chính thể xác, đương sanh tại thế của tôi, là Phật thiên nhiên của những vị nào đã tu hành, không giao cảm được. Cho nên ngày nay, các bạn thấy rõ rằng nhiệm vụ di động của Thượng Đế giờ đến tôi đi các nơi liên tục từ ngày tôi rời khỏi Việt Nam hay là ở Việt Nam cũng vậy. Không có chỗ nào tôi được ở lâu là như thế nào, thì Ngài muốn ban rãi tất cả khắp các nơi để cho con Ngài càng ngày càng sáng suốt thêm và nhận định rõ nhiệm vụ của chúng nó. Chúng nó sẽ thấy nó là Ngài để làm việc chúng sinh và sinh vật. Cho nên những người vô vi ở Canada được hướng nhiều không ăn của bề trên, và tôi thấy rằng các bạn cũng có một phần cố gắng, và những điều kiện sống hiện tại ở Canada đối với những người tu cũng rất dễ dàng, có cơ hội tu nhiều hơn các nơi khác nữa là khác. Tôi cũng mong rằng các bạn sẽ tiếp tay tôi một ngày nào đó, rồi sẽ đáp ứng, rồi Thượng Đế gửi các bạn đi các nơi để xây dựng tình thương và đạo đức theo chương trình vĩ đại của Thượng Đế. Được thi cho kỳ được siêu văn minh tại thế để cho chúng sinh hiểu rõ rằng cha của người không bao giờ hơn người. Người đã quên cha. Các con ngại, đã quên ngại, quá mềm rồi. Quá má mê mụi cánh hồng thật, quên cánh chất. Ngài đã cố đến, cho nên Ngài đã thể hiện cho tình cha thiết ạ. Đến người cha ruột thịt ấy, đối diện với người con ruột thịt mà nó cũng đặt qua cha nó. Nhưng tất cả đó, chúng ta ở Canada cũng có, chính các bạn cũng có. Nó nói đôi môi nó thôi, thật sự trong tâm nó không có thương cha đó. Nó sống trong một cảnh khác biệt. Nó quên được cha là đất cha chót giật, vẫn có cao siêu trong cái thanh tịnh, vẫn có sáng suốt cái chiếu rọi trong tâm hồn của nó. Và nó cũng đặt quên, nó mê mụi về độc trật. Nó bỏ tình thương căn bản hằng ngày hằng giờ. Cho nên đề tên của gọi, mình gọi những linh căn xuống thế, để kêu gọi chúng nó trở về. Phải rơi nghĩ gì nữa, để đánh tâm hồn. Quá tham lam, quá ngu muội, đã sống hàng ngày, hàng giờ với đấng cha lành mà quên, để tạo ra sự đậm loạn, gây sự đau khổ cho mọi người. Ước vọng, không thể thành. Cho nên đối diện nó là cha, tình thương của nó tại thế. Bằng ruột, bằng thịt, nhưng mà nhiều khi khuyên nó cũng không chấp nhận. Ước vọng, thấy tình con đối với cha, nó tự xa dần, nhưng mà cha nào lại đi bỏ con? Nhưng cha nào muốn con nó ở địa ngục, địa hành hạ? Nhiều mình nó nói để kha là có bị hành hạ hơn là bị cha dạy. Tôi đã từng nghe, tôi cố gắng khuyên lắm, mong cho chúng nó phải giết cha nó nhiều hơn, lấy cái cảnh đời để tiến về cảnh đạo. Cảnh đó là cảnh đời đời bất diệt. Mà không biết chưa biết cha ruột nghe ở tại cơ, nó mới hồi ngộ được cảnh trường sanh bất diệt. Đặc biệt tôi kêu mọi người, các con ở không. Tại sao? Tại vì tôi muốn mọi người đi tới bình đẳng, cùng đi với tôi trong hành trình đời đạo. Con người phải học hiếu thảo, biết thương yêu cha mẹ. Đó là hơn các bạn lập bàn thờ mà không biết cha yêu mẹ. Cho nên tôi đã nói ra những bài mẹ nam đau khổ. Tình thương với người cha mẹ. Các bạn thấy hiểu. Phải giữ cái đạo đức để tiến. Đạo đức không bao giờ bị giết. Cho nên các bạn cũng nhớ. Chúng ta còn mang thể xác tại thế gian. Chúng ta tắm nhiều tù nhiều cảnh. Lần lúc chúng ta lâm ly trong đau khổ. Thương yêu để tìm con đường hạnh phúc vô cùng. Mỗi gia đình, cái mỗi tâm linh. Ngày nay chúng ta sống đây cũng sống trong một đại gia đình của cả năm châu. Thật sự kiên nhẫn. Các bạn đã thấy hành động của tôi. Hành động cho đánh bố một gì ai. Tôi thấy không. Tôi mong muốn những gì. Tôi mong muốn ăn món quà ngon các bạn thích. Tôi mong muốn ăn được món quà ngon là sự tu thành tâm của các bạn. Sự tập thả của các bạn. Đừng có xảo trá lương gặp của các bạn nữa. Uổng lắm bạn ơi. Kiếp này mà còn xạo cá gạt lấy mình thì làm sao mới trở về được. Tôi là người đứng trong tình cảnh của các bạn trước kia. Ngày nay dày công tu tịnh tôi mới thấy rõ là phải chưa yêu cha mẹ. Chỉ thương yêu mình. Để trở về nguồn cội được. Chân lý nó không bao giờ thay đổi được. Các bạn không nghe những cái chuyện nó nghe những cái chiều hướng tà ma mà nó hại các bạn. Làm tư tưởng các bạn suy đồi và thiếu văn minh. Sự văn minh của Thích Ca đã có rồi. Duyên thảo của Thích Ca đã có rồi. Để bao nhiêu ngàn năm nay kêu gọi chúng sanh từ hành động đến đi trước. Nhưng mà chẳng ai kêu trở về. Rồi bày mưu đắc sử, làm những sai lầm, chiến thắng định của nội tâm. Đòi hỏi ngoại cảnh quá nhiều, quên nội thức. Thế nên tôi đã nhắc nhiều các bạn. Và tôi sẵn sàng cho các bạn bầm tôi làm cái gì làm để thử với người này phải thực chất trở về nguồn cội được không? Để cho các bạn tin, để tôi chấp nhận bất cứ câu hỏi nào của các bạn. Tôi cũng tình tâm để trả lời. Đối với người đời không ai chịu làm, chuyện đó tôi sẽ làm. Để chi? Để dành cho ai? Các bạn đã hiểu. Sự thương yêu vô cùng của chúng tôi với các bạn. Các bạn không nên lừa gạt các bạn nữa. Và cố gắng trở về với chính bạn. Tôi thấy rõ. Sự chân chánh trong nội thân tiền trẻ rồi bị chuyển sang trước khi ra đi sự cảm động của chúng ta sơ lụy này nhưng mà nó lại đây tâm linh tôi hy vọng rằng ngày trở về ta sẽ vui vẻ hơn và tôi cũng vẫn tiếp tục chấp nhận những sự chấp nhận vì đạo an lạc. Và ân trên tin tưởng rằng nếu các bạn có tâm để sẽ luôn tu lạc. Còn nếu các bạn thấy cho đó là không chân chánh đối với các bạn. Hay là phủ lòng các bạn. Thì tới giờ đó tôi cũng đặt thừa được. Tôi biết ngon gì hơn mong đợi sự thật phẩm. Cảm ơn các bạn. Hội tụ hạt tình của các bạn. Chào đổi.